Còn bây giờ mình thuộc thời gian năm nào đó nhớ mình còn tráng, là năm này cái nhớ mình già yếu lụm cụm buồn không, rồi năm nào đó sẽ tới cái thấy đau nằm trên giường bệnh thở thoi thóp buồn không, khổ không. Như vậy thì cái dòng chuyển biến nó làm cho mình đau khổ luôn. Còn nếu mình không thuộc ba thời, không thuộc bốn tướng là gì, sanh già bệnh chết, thì mình tự tại giữa cõi đời này. Nói lát nữa tắt thở, được, cười, nhẹ nhàng, thảnh thơi, thấy không? Bởi vì mang thân này, quý vị nhìn kỹ lại, mang thân này là sung sướng hay là đau khổ? Trả lời rất là chân thật. Sung sướng hay đau khổ? Người nào nói mang thân này là sung sướng nhất đời, dám nói vậy không? Hay là mang thân này nó đủ thứ phiền lụy, tới bữa mà chưa có cơm cái trong đó nó rầy rà rồi, phải không? Rồi phải chạy kiếm rồi dồn vô đầy rồi, rồi tới lúc nó muốn đòi trả ra mà thiếu phương tiện trả rồi sao? Cũng chạy ngược chạy xuôi, như vậy thì lúc nào cũng không có sung sướng hết rồi. Mất tự do, không có đem vô thì cũng khổ, đem vô rồi ra không được cũng khổ luôn. Thì như vậy sướng không? Đó là nói xuôi thuận đó. Còn lâu lâu trục trặc nữa, đem vô mà nó không chịu vô, hoặc cho ra mà nó không chịu ra, thì nó lúc đó mới sao? Thì như vậy mình đủ thứ bất trắc mà sướng cái gì? Quý vị xét kỹ sướng là sao? Nằm đương nằm thở nhẹ nhàng bất thần, nó có một cái gì ngăn cái thở nghẹt nghẹt đã thấy khó chịu rồi, phải không? Đương uống nước mà nếu nó vô hơi mạnh cái sặc cái cũng khó chịu rồi. Như vậy thì cuộc sống tất cả bất trắc nó trực sẵn rồi mà sung sướng cái gì? Vậy mà nói bỏ đi là tiếc lắm. Tiếc không? Mà giờ tiếc là tiếc cái thân hay tiếc cái gì? Nói giùm tôi câu đó đi. Nếu sắp bỏ thân này, chúng ta tiếc là tiếc cái gì? Tiếc cái thân hay tiếc cái gì? Mới hôm qua tôi ngồi thiền ra, tôi nói, nếu chúng ta sống mà biết mình sống một ngày sẽ được lợi ích nhiều cho bản thân, cho mọi người, thì thêm một ngày là quý một ngày, mất một ngày thì hơi tiếc, phải không? Còn mình sống một ngày mà chỉ lo ăn lo ngủ hết ngày rồi qua ngày khác, như vậy có đáng tiếc không? Kéo dài 100 ngày, 1 triệu ngày cũng vô ích thôi. Cho nên làm sao một ngày mình sống, đối với bản thân, mình thấy nó tăng trưởng những cái gì nhẹ nhàng, thanh thoát. Đối với mọi người, mình có cái gì nhắc nhở, chỉ dạy cho người ta được cái hay. Thì như vậy, thêm một ngày là quý một ngày. Còn nếu sống chỉ lo ăn, lo mặc, lo ngủ nghe, lo đủ thứ chuyện nhu cầu của nó, mà tiếc nó thì chỉ là tiếc cái cực khổ thôi, chứ không có lợi gì hết. Bởi vậy có tu rồi mới thấy giá trị của sự sống, không có tu thì sự sống thấy như là quý, mà không có giá trị gì hết. Cứ cả ngày chạy tìm được miếng ăn, rồi tìm cái mặc, tìm cái ở, tìm đủ thứ tìm, rốt cuộc rồi tất cả cái mình tìm đó đều bỏ cái một ra đi, rồi chừng đó hối tiếc rồi trở lại nữa tiếp tục, phải không? Như vậy tiếp tục rồi tạo cho nhiều cái giờ phút chót ra đi rồi tiếc trở lại nữa, cứ vậy mà tiếc hoài, cho nên muôn đời muốn kiếp ra không khỏi dòng luân hồi. Còn chúng ta biết rõ cái cuộc sống, sự sống của chúng ta sống để làm gì, sống một ngày phải xứng đáng một ngày thì cái sống đó mới là quý. Còn sống mà không biết mình làm gì thì cái sống càng nhiều càng dài chỉ là vô ích, chỉ là nhọc nhằn thôi. Như Lai thiền tức là nghĩa không để nhất, nghĩa không để nhất là như vậy. Bồ Tát lớn phải suy nghĩ quán sát như thế, bạch thượng thượng thăng tiến tự giác thánh trí. Câu này quý vị nghe có cái chỗ khó hiểu. Như Lai thiền tức là nghĩa không để nhất, nghĩa không để nhất. Tại sao mà không mà còn để nhất để nhị? Bởi vì cái không đối với cái có thì cái không đó là không tương đối, còn cái không mà vượt hẳn cả có và không đó, thì cái không đó mới gọi là cái không để nhất. Vượt hẳn cả cái có cái không đối đãi thì cái không đó mới gọi là cái không để nhất. Cho nên nói là Như Lai thiền là nghĩa không để nhất. Bởi vậy cho nên đối với Như Lai thiền chúng ta sống được thì chúng ta không còn một tí nghiệp nào dẫn đi trong luân hồi sinh tử, cũng không còn một tí nghiệp nào để cho mình phải phiền lụy. Nó không tất cả những cái tướng mạo sinh diệt mà nó hiện tiền, cho nên gọi là không để nhất. Nghĩa không để nhất là như vậy. À, không để nhất tức là Như Lai thiền. Như Lai thiền tức là cái gì? Là vô niệm. Nhớ lục thổ chủ trương vô niệm đó. Vô niệm là gì? Vô niệm vi gì? Đó, nếu vô niệm là chủ tâm, tức là cái chủ yếu đó, cái mấu chốt đầu đó. Nghĩa là người tu Như Lai thiền vô niệm là cái chủ, mà cái vô niệm đó cho nên bước qua cái vô tướng. Vô tướng là thể, phải không? Bởi vì vô niệm này nó không còn một tướng mạo, tướng mạo là sinh diệt, vô niệm này nó không sinh diệt mà trùm khắp, vì vậy mà gọi là vô tướng. Cái thể nó là không tướng. Rồi tới vô gì nữa? À, sống với chỗ vô niệm thì đối sáu trần ngoài không còn vướng mắc cái gì hết, cho nên gọi là vô trụ. Thì như vậy cái trọng tâm là được vô niệm, hai cái kia là cái phụ sao. Nó từ vô niệm rồi thì mới biết cái vô niệm là vô tướng, mà vô tướng cho nên nó không dính kẹt với tất cả sáu trần, đó gọi là vô trụ. Như vậy thì nói Như Lai thiền tức là nói để nhất nghĩa không, mà nói để nhất nghĩa không trở ngược lại tức là nói vô niệm. À, vì vậy cho nên Bồ Tát lớn phải suy nghĩ quán sát như thế, bậc thượng thượng thăng tiến tự giác thánh trí. Đó là bậc thượng thượng thăng tiến tự giác thánh trí, tức là tự giác cái trí thánh của chính mình. Nói nãy giờ quanh co nhiều danh từ, nhưng mà giờ tôi lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Vô niệm, cái vô niệm đó từ đâu mà được, làm sao mà có? Bây giờ tất cả chúng ta, quý vị đang có cái vô niệm không? Có không? Vô niệm nó sẵn, nhưng mà tại vì hữu niệm nó dấy lên mà quên mất vô niệm chứ gì, phải không? Như vậy thì cái hữu niệm là cái nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ kia, nó lăn xăng hoài cho nên mất cái vô niệm. Như vậy thì cái vô niệm, cái điều căn bản là nó sẵn có ở mình. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, bây giờ làm sao chúng ta sống được cái vô niệm? Làm sao? Nhờ Phật gia hộ, nhờ Bồ Tát trợ giúp, hay là nhờ cái gì? Bây giờ mình sẵn có vô niệm rồi, tức là mình được cái căn bản, cái gốc rồi. Mà bây giờ tại vì những niệm lăng xăng mà là che khuất nó, bây giờ mình phải làm sao đây? Cầu ai cứu mình việc đó? đã nắm vững được cái chỗ này thì thấy trên đường tu không còn nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy thì chúng ta rất là được diễm phúc sẵn có cái vô niệm, phải không? Nhưng mà được diễm phúc đó rồi mà chúng ta chưa bao giờ sử dụng được, chưa bao giờ sống được, thì chúng ta phải làm sao dẹp sạch cái che phủ nữa đó, là những vọng niệm. Dẹp sạch những vọng niệm đó thì vô niệm nó hiện ra. Cho nên thường dụ là mặt gương đó, mặt gương nguyên là sáng, bây giờ cả trăm lớp bụi phủ thì nó phải tối. Bây giờ hỏi làm sao cho nó hết tối? Phải chịu khó lau gương, phải không? Nhưng mà nói lau gương là nói theo Ngài Thần Tú, rồi nói theo Lục Tổ thì sao? Nói theo Lục Tổ thì gương sẵn sáng nè. Như vậy mình lau là lau bụi, chứ không phải lau gương. Vì tánh gương là sáng. Nói như vậy để mình biết rằng cái vô niệm của mình nó là sẵn, nó là thánh rồi. Không phải do mình tu nó mới sáng, nó mới thành thánh, mà tại vì ba cái phiền não này nó phủ che